Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng xin gửi lời chào tới khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, còn một ngày mai thứ 6 nữa thôi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, hôm nay thì thời tiết bắt đầu rất là nóng mà và cái sức nóng của nó chúng ta có thể cảm nhận được lên tới cả 100 độ. Ngày hôm nay thì không có mưa, ngày mai cũng không có mưa. Ngày thứ 7 thì bây giờ các nhà dự báo thời tiết họ giảm nhẹ xuống với cái xác suất mưa vào khoảng 30% thôi, không có mưa nhiều giống như là mấy hôm trước mà họ tiên đoán. Sau đó thì ngày Chủ nhật trời nắng chang chang, rồi ngày lễ độc lập July 4, ngày thứ 2 và ngày thứ 3 thì không có mưa nhưng mà rất là nóng, rất là lý tưởng để mà chúng ta có thể ra hồ barbecue. Thưa quý vị, là ngày hôm nay là ngày 29 tháng 6. Và chúng ta còn nhớ đúng vào cái ngày này vào năm 2007, tức là đúng 10 năm thì Apple đã cho ra thị trường cái iPhone đầu tiên. Và lúc bây giờ thì cái loại iPhone này thì quý vị cũng biết được rằng nó rất là thô sơ. Vì là cái loại phone đầu tiên không có App Store và nó rất là hạn chế. Chỉ có bán ở cái công ty AT&T, nếu mà quý vị nào mở điện thoại của AT&T thì mới được quyền xài cái loại iPhone đầu tiên của Apple mà thôi. Cuối cùng thì năm đó là quý vị cần nhớ, khi mà cái mùa lễ cuối năm thì Apple họ mới cắt giá, giảm giá xuống trong năm đó, bởi vì cái loại iPhone mới ra của Apple lúc đó cũng mắc vô cùng. Lúc bây giờ là ông giám đốc của Apple là ông Steve Jobs đó, thì ông nói rằng là cái công ty của ông bây giờ sẽ mở rộng không những là về máy computer Apple mà iPod, rồi sau đó ra tới cái loại iPhone. Và bước qua tới năm sau, tức là năm 2008, lúc bây giờ đó thì Apple bắt đầu mới thực hiện App Store. Và cho tới năm nay thì đã là 10 năm rồi, chúng ta thấy là Apple họ sống rất là mạnh và được nhiều người thích cái loại iPhone. Năm ngoái đó là cái số lợi tức của họ bán ra là 24.3 tỷ Mỹ Kim. Và những cái người yêu thích cũng như là những người đầu tư của Apple thì họ đang mong đợi, không có biết là năm nay là cái năm mà kỷ niệm đúng 10 năm Apple thì họ hãng Apple sẽ cho ra cái loại iPhone 8 mà trong cái mùa thu này, không biết nó như thế nào và chắc chắn nó sẽ là một cái loại iPhone khác hẳn với lại những cái loại iPhone khác. Từ hơn một thập niên rồi, chúng ta biết là cái thời đó, loại phone mà nổi tiếng mà nhiều người sử dụng nhất là BlackBerry. Ngay cả Tổng thống Obama, cựu Tổng thống của chúng ta, nó cũng xài BlackBerry mà ông thích, rất là thích cái loại BlackBerry này. Nhưng mà bây giờ thì nó không có còn thông dụng nữa. Và lúc bây giờ hãng Microsoft cũng có những cái loại phone của họ. Nhưng mà giờ này đó thì iPhone cạnh tranh rất là ráo riết đối với lại nhiều loại phone khác như là Google Android, rồi sau đó là Samsung nữa và một số những cái loại các hãng sản xuất khác ở trên thế giới. Chúng ta biết rằng là bây giờ đó là có tới 2 tỷ người hiện đang sử dụng các loại phone tin khôn, tức là iPhone hoặc là các loại Samsung. Chẳng hạn như là anh Đăng Khoa chắc cũng phải có ít nhất là 2 cái phone anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, không. Xài một phone đủ rồi, xài hai phone nhiều khi mình lại quên để đâu mất tiêu, nó cũng phiền lắm. Nhưng mà đúng như vậy, cái hầu như lúc này trên thế giới thì những cái điện thoại tinh khôn như là iPhone hoặc là Android thì rất là nhiều người sử dụng. Đặc biệt là năm nay là đúng 10 năm kể từ khi mà cái iPhone đầu tiên ra, thì có thể là cái iPhone 8 thì sẽ có rất là nhiều các cái sự thay đổi, và thay đổi thì nó cũng kèm theo cái giá tiền nó cũng sẽ tương đối rất là mắc với nhiều người. Hôm nay cũng có một cái phần tin ở trên trang trong của tờ Houston Chronicle nói về việc rằng là chúng ta biết rằng cách đây một vài tuần thì có một loại virus tên là WannaCry đã tấn công các cái hệ thống máy điện toán trên toàn thế giới và cũng gây ra rất là nhiều các cái khó khăn cho những cái người, các cái công ty sử dụng máy điện toán, và do đó thì họ cũng gặp rất là nhiều việc phải bỏ cái số tiền chuộc ra để mà có thể lấy lại được tất cả các cái dữ liệu đã bị mất. Thì tờ Houston Chronicle đưa ra bản tin nói rằng là Hiện tại thì chính phủ các nước và các tổ chức trên thế giới lại phải đối mặt với một cuộc tấn công trên Internet tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á lần thứ hai trong vòng 2 tháng, mà các hacker đã cố gắng tấn công người dùng máy điện toán và đồng thời đe dọa là sẽ xóa hết tất cả các dữ liệu của họ, trừ khi rằng là những người này đồng ý trả một cái số tiền để mà lấy lại tất cả các dữ liệu. Thì cái cuộc tấn công trên mạng Internet toàn cầu bắt đầu và lan ra nhanh nhất ở bên Âu Châu tại cái quốc gia Ukraine, và đã làm nổi lên cái mối lo ngại rằng là những cuộc tấn công tương tự thì sẽ trở nên nhiều hơn khi mà những cái hacker bắt đầu có thể học được các kỹ thuật là ăn cắp các dữ liệu và đòi tiền chuộc. Thì các chuyên gia của máy điện toán cho biết rằng là các cuộc tấn công gần đây thì ít nghiêm trọng hơn là cuộc tấn công vào tháng 5, khi mà một loại virus tên là WannaCry đã tấn công nhiều nơi trên thế giới. Và các cuộc tấn công này đã buộc phải đóng cửa các cái bệnh viện ở Anh và cũng đã phá vỡ rất là nhiều các cơ sở hạ tầng quan trọng khác, và chủ yếu là đến từ các nước ở Âu Châu. Thì chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là Ấn Độ cũng đã đưa ra các cái đánh giá và các cái lời cảnh báo về cái sự thiệt hại do cái loại virus này gây ra, và cũng đã khuyên mọi người là nên chuẩn bị cho những cuộc tấn công như vậy có thể trở nên thường xuyên hơn. Bởi vì những người hacker thì hoàn toàn có thể tận dụng các cái lỗ hổng trong các cái máy điện toán tại các cơ sở hạ tầng, từ đó sẽ ăn cắp các dữ liệu. Gavin Ott Gottman là một nhà phân tích tình báo của Symantec, là một công ty an ninh mạng, đã nói rằng là đây là các cuộc tấn công gần đây thì đều được lấy ý tưởng từ cái loại virus WannaCry, và có thể là trong tương lai đây sẽ là một cái loại tấn công, một cái loại tống tiền mới mà chúng ta sẽ phải đối phó với nó. Thì giống như là cuộc tấn công của cái loại virus WannaCry hồi tháng 5 thì các cái máy điện toán bị tấn công bởi cái loại virus này, thì khi đó trên cái màn hình sẽ hiện lên một cái thông báo rằng là tất cả các cái thông tin, các dữ liệu đã bị ăn cắp, đã bị mã hóa, và yêu cầu rằng là cái người bị nhiễm cái loại virus này thì phải đưa ra một cái khoản tiền chuộc, và trong trường hợp này là 300 Mỹ Kim để lấy lại các thông tin. Và các chuyên gia thì ban đầu cho biết rằng là cái loại software độc hại này bắt đầu tấn công vào các máy điện toán vào ngày thứ ba, tức là vào ngày thứ ba của ngày của tuần này, và cũng đã bắt đầu, và cái tên của nó là cái virus tên là Pegasus, và lần đầu tiên là được xác định vào năm ngoái. Tuy nhiên thì Kaspersky Lab là một công ty an ninh mạng đặt trụ sở tại Moscow cho rằng đây là một cái loại ransomware chưa từng thấy trước đây, và cảnh báo mọi người rằng là nên cẩn thận không có nhận và mở những cái email lạ. Và theo các chuyên gia thì cho dù đã lỡ mất các cái dữ liệu thì chúng ta cũng không nên đưa tiền để mà lấy lại, bởi vì khi mà chúng ta đồng ý trả một khoản tiền để mà lấy lại các dữ liệu thì cũng chưa chắc rằng là tất cả các dữ liệu này đã được bảo mật, bởi vì cũng có thể rằng nó đã được bán cho một công ty khác. Và cũng theo Symantec thì các hacker đã sử dụng một cái công cụ NSA đã được sử dụng trong cái virus WannaCry cùng với hai phương pháp khác để mà giúp cho cái sự phát triển virus này nó nhanh hơn nữa. Và lý do các cuộc tấn công hiện nay thì vẫn chưa rõ ràng, và mặc dù rằng là các chuyên gia trên thế giới đã có những cảnh báo và ngăn chặn kịp thời, tuy nhiên được biết thì đến lúc này thì số tiền mà các hacker thu được từ những cái người và những cái cơ sở hạ tầng bị nhiễm các loại virus này đã lên tới là 10.000 Mỹ Kim, và trong tương lai thì con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên nữa nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị và ngăn chặn kịp thời. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ mấy cái hacker đó rất là giỏi, rất là tinh vi. Nhưng mà các công ty đó, họ muốn diệt những cái loại virus này cần phải làm việc nhiều hơn nữa để mà có thể ngăn chặn. Nếu không đó, thì chúng ta có thể sẽ là nạn nhân của những cái vụ đánh cắp những cái thông tin như vậy. Mùa lễ tới rồi, quý vị cũng biết là cái mùa này là người ta tiêu thụ chất cồn, bia, rượu khá nhiều. Trên trang nhất của tờ Dallas Morning News á, thì trong cái mục thương mại có nói đến là cái công ty Postmate họ đã hợp tác với lại những cái tiệm rượu ngay tại địa phương, và họ sẽ mang đến tận nhà nếu mà quý vị đặt mua bia hoặc là rượu một cách nhanh chóng, chỉ cần trong vòng 25 phút nữa, 25 phút thôi. Đây là một cái dịch vụ mà họ sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay ở thành phố Houston, Dallas và Austin, chỉ có 3 thành phố mà thôi. Và Ủy ban về rượu bia của tiểu bang Texas nói rằng là những cái tiệm mà mang bia rượu đến tận nhà cho khách hàng đó là cần phải có giấy phép của họ thì mới có được quyền được mang, mặc dù là họ có hợp tác với lại cái công ty Postmate đi chăng nữa. Cái công ty này nói rằng là thay vì họ hợp tác với lại những cái công ty lớn, nhưng mà họ thích hợp tác với lại những cái tiệm nhỏ tại địa phương hơn, là bởi vì họ sẽ mang bia rượu đến tận nhà nhanh chóng hơn. Thành ra là anh Đăng Khoa đừng bao giờ sợ hết bia, sợ hết rượu trong cái lúc mà đang barbecue anh nhé.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái July 4 sắp tới thì cũng sẽ rất là nhiều người thì thay vì đi ra ngoài chơi hoặc là đi vacation thì họ chọn ở nhà rồi tổ chức party, barbecue, rồi bạn bè, người thân tới chơi. Rồi nếu như mà có dịch vụ đem bia tới tận nhà thì cũng rất là đỡ, không cần phải đi ra ngoài. Mà nhiều khi thì đã uống rồi mà hết bia thì đi ra ngoài mua, có cái cồn, có chất cồn trong người lái xe cũng không an toàn. Cho nên đây cũng là một cái dịch vụ rất là tiện ích, đặc biệt cho những người mà thích enjoy ở nhà, không có đi đâu xa. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý thính giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.